truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội lần thứ 3 của Đảng là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, những người trồng quất ở xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa để có được những chậu quất đẹp phục vụ người chơi Tết.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 đang đến gần và đây cũng là thời điểm nhân dân cả nước đón Tết cổ truyền Bính Thân 2016. Với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong những ngày diễn ra đại hội và để nhân dân yên tâm vui Tết đón xuân, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp tích cực. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại hội lần thứ 3 của Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng họp từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 năm 1960 tại thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt hơn 500.000 đảng viên. Trong lời khai mạc đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát lịch sử 30 năm đấu tranh của Đảng, đề ra nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam và nêu rõ: Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Đại hội xác định nhiệm vụ chung của cả nước là tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đại hội chỉ rõ nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà của nhân dân ta. Đại hội nêu rõ, công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc phải là một quá trình cải biến cách mạng về mọi mặt nhằm đưa miền Bắc từ nền kinh tế chủ yếu dựa trên sở hữu cá thể về tư liệu sản xuất, tiến lên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể, từ chế độ sản xuất nhỏ tiến lên chế độ sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, từ tình trạng kinh tế phân tán và lạc hậu xây dựng thành một nền kinh tế cân đối và hiện đại, làm cho miền Bắc tiến bộ mau chóng, thành cơ sở ngày càng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Đại hội xác định đường lối chung trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống chiến đấu anh dũng, lao động, cần cù của nhân dân ta, đồng thời tăng cường đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa, đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở miền Bắc và củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và trên thế giới. Muốn đạt được mục tiêu ấy, phải sử dụng chính quyền dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản để thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp tư bản, tư doanh, phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, thực hiện công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật, biến nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, văn hóa, khoa học tiên tiến. Đại hội xác định cách mạng miền Nam có vị trí rất quan trọng, quyết định trực tiếp sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và nghề cày có ruộng. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam là đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến tránh đổ tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc, các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và trên thế giới. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 78 đồng chí, trong đó 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu tiếp tục làm Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng 13 tháng 1, Ban Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho trên 50 học viên là những thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được học 5 nội dung là khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cơ sở để những thanh niên ưu tú tiếp tục rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết thúc khóa học, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố sẽ cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho các học viên vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng. Chiều 12 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tham quan mô hình sản xuất cây ăn quả tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo một số phòng ban của thành phố. Qua tham quan thực tế tại xã Thịnh Đức cho thấy, đã có một số hộ dân đã đưa các giống cây ăn quả như cam canh, quýt, táo, bưởi vào trồng trên đất một vụ lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để nhân dân trong xã có điều kiện hơn nữa trong sản xuất nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Thái Nguyên xem xét các cơ chế hỗ trợ để người dân mở rộng sản xuất, quảng bá sản phẩm, đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao để người dân từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Ngay sau đó, đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Phúc Triều. Thu nhập của người dân xã Phúc Triều đạt 35 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên, xã đang gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như mở rộng, nâng cấp đường giao thông, cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế, kinh phí triển khai các mô hình sản xuất. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh và thành phố sẽ tạo điều kiện về nguồn lực để địa phương tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, địa phương phải thực hiện quy hoạch vùng sản xuất sát thực, hiệu quả, xây dựng các mô hình điểm đem lại thu nhập cao để từ đó nhân rộng các mô hình giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 12 tháng 1, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác truyền thanh truyền hình năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo và cán bộ làm công tác truyền thanh xã phường, các cộng tác viên tiêu biểu của đài. Năm 2015, đài đã bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn để tập trung tuyên truyền. Kết quả, đài đã phát sóng được trên 4.600 tin bài đăng tải trên cả 3 phương tiện truyền thông là phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử. Thực hiện 17 buổi truyền thanh trực tiếp các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Thực hiện hoàn thành việc nâng cấp trang thông tin điện tử tổng hợp của đài và ra mắt phiên bản mới website mobile. Hiện nay, đài đang duy trì mỗi tuần một chương trình truyền hình có thời lượng 10 phút phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên vào tối thứ Bảy hàng tuần. Chương trình phát thanh thời sự tổng hợp hàng ngày đã được xây dựng trên format mới, đảm bảo đưa thông tin nhanh, gọn, hấp dẫn. Đài đã hoàn thành toàn bộ đề án phát triển sự nghiệp phát thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, trong đó có việc xây dựng website, lắp đặt 2 trạm và trên 120 cụm truyền thanh không dây cho 15 phường xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn với tổng kinh phí thực hiện trên 3 tỷ đồng. Với những kết quả nổi bật trong năm 2015, chi bộ đảng của đài được đảng bộ cơ quan khối chính quyền công nhận chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ quan đài được công nhận là đơn vị lá cờ đầu khối hành chính sự nghiệp thành phố và được đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tự vệ cơ quan được cấp trên đánh giá hoạt động tốt và đều được khen thưởng. Năm 2016 là năm có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ngày bầu cử quốc gia và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã nói về các mục tiêu giải pháp chính mà đơn vị sẽ triển khai trong năm 2016.
Năm 2016 thì bên cạnh cái việc thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương thì đài đặt ra hai nhiệm vụ chính, đó là nâng cao chất lượng nội dung các cái chương trình phát thanh truyền hình và trang tin điện tử. Thế để đổi mới nâng cao chất lượng cái nội dung chương trình thì chúng tôi tập trung như năm 2016 thì chúng tôi tiếp tục là đổi mới cái nội dung các cái chuyên mục và đổi mới cái chương trình văn nghệ, văn hóa, văn nghệ giải trí. Thế và nâng cao chất lượng cái nội dung cái chương trình truyền hình. Thế một cái nữa là chúng tôi tiếp tục và phát triển và mở rộng cái hệ thống truyền thanh, tăng cường cái công tác kiểm tra để xử lý kịp thời những cái trường hợp mà hỏng hóc, sự cố để đảm bảo là 100% cái số loa trên địa bàn hoạt động tốt.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận nhằm bổ sung các giải pháp giúp thực hiện hiệu quả công tác truyền thanh truyền hình trên địa bàn trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên năm 2015. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố cũng khen thưởng các tập thể cá nhân có đóng góp tích cực trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2015.
Chiều 12 tháng 1, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác năm 2015, tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Năm qua, lực lượng công an thành phố đã mở hàng chục đợt tấn công trấn áp tội phạm, qua đó phát hiện ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phạm tội, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm và khám phá nhanh các vụ trọng án gây bức xúc dư luận. Công an thành phố đã điều tra khám phá 354 vụ về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 88,2%, tăng trên 7% so với năm 2014, bắt giữ 85 vụ bằng 250 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ tăng vật 120 triệu đồng, bắt 148 vụ với 165 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 600 gram heroin, tăng gấp 3 lần so với năm 2014, và hơn 1.000 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 79 vụ, giảm 8 vụ so với năm 2014. Nhân dịp này, Công an thành phố Thái Nguyên đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Đại tá Ngô Quang Bắc, nguyên trưởng phòng an ninh xã hội, Công an tỉnh, khen thưởng 11 tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và 28 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, v.v.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, làng quất xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng đang hối hả chuẩn bị cho Tết Bính Thân 2016. Từng chùm quất đã bắt đầu ngả sang màu vàng óng, lá trời xanh mướt, xen lẫn hoa và quả xanh. Những người nông dân đang lao động say sưa chăm chút bên những vườn quất và mong đợi một mùa bội thu trong dịp Tết Bính Thân này.
Gia đình anh Lăng Văn Thắng ở xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng là một trong số hộ có vườn quất đẹp nhất trong xóm. Đang tỉ mẩn chăm chút tưới nước cho vườn quất với nhiều kiểu dáng, anh Thắng cho biết vườn quất với khoảng 500 cây của gia đình anh năm nay sẽ cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Giá quất bán buôn tại vườn dao động từ 170.000 đến 280.000 đồng một cây tùy loại.
So với thời điểm này thì tôi bán đã được thì là được nhiều hơn năm ngoái rồi, là đã được phải tầm 2/3 rồi. Thì nếu như cái vườn quất này của tôi là hầu như đến cái phần Tết là chín là nó cũng vừa đẹp. Đấy, nó không bị chín quá.
Vườn quất thế nhà ông Hoàng Văn Khải, xóm Nam Thành, thời điểm này đã có nhiều khách hàng đến chọn đặt mua cây. Theo ông Khải, giá cả năm nay nhích hơn một chút so với năm ngoái. Với giá bán buôn như hiện tại, quất thế có giá trung bình khoảng 500.000 đồng một cây. Mặc dù giá giống cây quất thế cao, quá trình chăm sóc cắt tỉa tạo dáng mất thời gian, nhưng ngược lại, quất thế có những ưu điểm vượt trội là lợi nhuận lớn, hấp dẫn người mua.
Dựa vào cái cách làm của mình, là có thể cây đến Tết này là cây quất nó chín được đẹp để Tết bán. Ví dụ như là sau nó rét thì có thể là mình treo bóng đèn cho có thể là đêm này nó xua tan cái sương muối xuống thì là nó ra là cái quả quất mình nhanh chín.
Theo những người trồng quất lâu năm ở xóm thì để chọn một cây quất đẹp và tươi lâu trong những ngày Tết nên chọn những cây có dáng, cần cốt. Các tầng tạo thế đối xứng hài hòa với nhau, lá xanh tươi chứ không xanh thẫm, quả to đều bắt mắt. Còn với quất thế cầu kỳ hơn, người mua nên chọn những cây có gốc già xanh rêu, gốc to, thân mập, cành phân bố đều, quả trải đều các tán, và đặc biệt tùy loại cây phù hợp với ngôi nhà mà chọn dáng. Để quất tươi lâu phải chú ý giữ độ ẩm cân bằng cho cây, bằng cách tưới khoảng 500ml nước mỗi ngày vào gốc cây, tránh phun nước trực tiếp vào quả, lá, bởi lẽ làm như vậy lá sẽ rụng, quả nhanh bị hỏng. Nhờ trồng quất mà nhiều hộ gia đình trong xóm đã có của ăn của để, đời sống ngày càng khấm khá hơn. Đây cũng là hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân trong xã. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng cho biết.
Trong những năm vừa qua thì cái mô hình cây quất và nhất là cây quất cảnh thì đã đem lại cái thu nhập cơ bản ổn định cho hội viên nông dân cũng như là nông dân xóm Nam Thành. Thế còn những hộ mà trồng quất cảnh như những hộ mà chúng ta vừa tham quan đây ấy, thì bình quân thu nhập của các hộ là đều đạt khoảng 100 đến 150 triệu trên năm. Từ cái đó thì cũng đem lại là một cái phần thu nhập rất là ổn định cho người nông dân trong những năm vừa qua và trong những năm tiếp theo. Thế và tới đây thì chúng tôi cũng sẽ mạnh dạn đầu tư những cái mô hình và cũng nhân rộng những cái mô hình phát triển cây quất cho hội viên nông dân được học tập và xây dựng thành cái khu chuyên canh về cây quất cảnh cũng như là cây quất thương phẩm nói chung.
Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân. Những người trồng quất ở Nam Thành, xã Quyết Thắng đang tất bần hoàn thiện những khâu chăm sóc, cắt tỉa cuối cùng để có những chậu quất đẹp, độc bán cho người chơi Tết.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin an ninh trật tự và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Cuối chuyên mục mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết phản ánh về công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Tết cổ truyền Bính Thân 2016 với nhan đề Công an thành phố Thái Nguyên với công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Tết cổ truyền Bính Thân 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 6 đến 12 tháng 1 năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản bị xâm hại trị giá 20 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Lập, Phúc Hà. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1, tổ công tác công an thành phố làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường D Mỏ Bạch thuộc tổ 1 phường Quang Trung, phát hiện 2 đối tượng gồm Chu Phương Nam, sinh năm 1996, thường trú tại xóm 3 Hồng Quang, phường Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, và Trần Thị Vân Anh, sinh năm 1995, thường trú tại tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, đang vận chuyển 72 quả pháo, pháo cù. Qua đấu tranh, 2 đối tượng tự nguyện giao nộp thêm 128 quả pháo cùng loại. Tổng số pháo thu giữ là 200 quả, trọng lượng 8,3 kg. Hiện công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Trong tuần, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý. Qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 73 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 87 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 183 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 71 trường hợp, xử lý phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 239 ca tuần tra kiểm soát với trên 983 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Giang Sàng phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp máy tời, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách là xe taxi, xe buýt và xử lý xe quá tải. Tuần qua, lực lượng công an thành phố đã tuần tra kiểm soát, lập biên bản 256 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 3 xe ô tô, 12 xe mô tô, 241 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Lỗi vi phạm nhiều nhất là chạy quá tốc độ với 105 trường hợp, lập hồ sơ xử lý phạt tiền 180 trường hợp vi phạm, thu hơn 142 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Các đồng chí và các bạn thân mến, Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ 12 đang đến gần và cũng là thời điểm nhân dân cả nước đón Tết cổ truyền Bính Thân 2016. Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai những biện pháp tích cực nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong những ngày trọng đại này.
Với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ 12 và phục vụ nhân dân yên tâm vui Tết đón xuân, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch số 383 về việc mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, được tổ chức triển khai sâu rộng đến cán bộ chiến sĩ, từ các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, bảo vệ dân phố. Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố, chỉ huy phụ trách chuyên đề về phòng chống tội phạm, nói về mục đích, yêu cầu và các biện pháp quyết liệt để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch.
Để đảm bảo an toàn Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ 12 và đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân và các lễ hội đầu xuân năm 2016, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã đề ra kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ 12 và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, tạo môi trường an toàn cho nhân dân vui Tết đón xuân.
Thực hiện chỉ đạo của Chỉ huy Công an thành phố, lực lượng cảnh sát hình sự đã tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, vận dụng linh hoạt sáng tạo công tác nghiệp vụ cơ bản một cách có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ, đôn đốc hướng dẫn công an các phường xã, bảo vệ dân phố, quản lý chặt chẽ địa bàn, các loại đối tượng, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng côn đồ, các đối tượng đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ, v.v. triệt phá các điểm cờ bạc, hoạt động mại dâm. Công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt trên các địa bàn trọng điểm như các chợ, ga tàu, bến xe. Những điểm tổ chức vui chơi công cộng luôn được lực lượng cảnh sát hình sự đặc biệt chú trọng. Thiếu tá Lê Xuân Tường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố cho biết.
Lực lượng cảnh sát hình sự chủ động phối hợp với công an các phường, xã, nắm chắc tình hình địa bàn, nắm chắc diễn biến của các loại tội phạm, thường xuyên nghiên cứu đánh giá về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về cướp giật và trộm cắp tài sản, là tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ đối tượng, quản lý địa bàn, phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã trong công tác quản lý đối tượng, kịp thời trao đổi các thông tin liên quan đến các đối tượng để có biện pháp đấu tranh.
Sau gần một tháng ra quân đấu tranh chấn áp, tội phạm hình sự đã giảm 12 vụ, bằng 46% so với tháng liền kề. Phát hiện bắt 13 vụ, 15 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 100 gram heroin. Điều tra khám phá và làm rõ 31 vụ, bắt giữ hình sự 29 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Trong đó khám phá một chuyên án cướp giật tài sản. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận đã gây ra 11 vụ cướp giật trên địa bàn. Các vụ án đã được điều tra xử lý đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng công an thành phố tuần tra kiểm soát công khai kết hợp mật phục đã phát hiện bắt giữ hình sự một vụ cướp giật tài sản và một vụ trộm cắp tài sản. Phòng chống tội phạm hình sự xảy ra trong những ngày giáp Tết không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an và các cơ quan chức năng. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống tội phạm. Bằng những kinh nghiệm chuyên sâu trong công tác điều tra xử lý tội phạm, Trung tá Phạm Ngọc Long, đội phó đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an thành phố, chỉ ra những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự, giúp mọi người phòng tránh.
Nhận thấy là như các đối tượng tội phạm lừa đảo, cướp, các đối tượng là không đơn thuần là dùng những cái thủ đoạn như trước. Các đối tượng là hiện nay là thông qua các loại mạng như Facebook, Ola để làm quen bị hại. Đối tượng là điều nạn nhân ra những cái khu đường đã bố trí sẵn, sau đó là để đồng bọn là thực hiện những hành vi cướp tài sản. Thì người dân cần chú ý. Thứ nhất là đối với những tội phạm cướp giật tài sản, người dân là đi ra đường là không nên đeo những cái túi xách đồ đạc và để những cái túi đồ đạc của mình hơ hênh. Đối với những người mà mới quen nhau qua các mạng nên tìm hiểu kỹ lưỡng về họ, không nên vì quá tin tưởng mà trao tài sản. Các đối tượng này dễ có những hành vi lừa đảo, trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Đối với những vụ cố ý thương tích, không để cho con em là đi chơi quá khuya, không nên đến những nơi tập trung ăn uống quá khuya và những nơi phức tạp.
Để phòng tránh kẻ gian lợi dụng phạm tội, mỗi người dân cần có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình và của cộng đồng, tố giác với cơ quan công an khi phát hiện các hoạt động có biểu hiện phạm tội. Phối hợp tốt với cơ quan công an trong công tác phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm sẽ góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nhân dân yên tâm vui Tết đón xuân. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 1 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió nhẹ, độ không khí trung bình 85-90%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, gió nhẹ, độ không khí trung bình 80-85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802 222 841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!